đi trước. Rồi, Hồng Lâm đang thiết pháp cho bổn trạng pháo tay đi. Con muốn ai chỉnh sư? Để Nhãn chỉnh sư. Bây giờ ngồi xuống đi. Để tôi đăng sơ hai người và đệ tử của tổ đình tôi. Một ông đó là đại sư huynh của làng A Di Đà Con Rô. Bây giờ ổng là những người đến từ những ngày đầu của làng Di Đà tại Xích Xịt, còn là một nơi rừng rú hoang sơ, không điện, không nước, không nhà cầu, mà có lẽ có mấy con khỉ đúng không? Thành ra con sống trong rừng thành hơi tỉnh tỉnh. Thành ra bây giờ không có thể đuổi ông đi được, đuổi đâu cũng đuổi cũng được, tại vì ổng có công, coi như là cái công, thành ra nó kẹt như vậy đó. Thành ra bây giờ nhiều lúc giận quá giận mà đuổi ông cũng không được. Thành ra là ổng có lúc thì ổng rất là già dặn như cụ già, mà có lúc ổng nhỏ như đứa nít 3 tuổi thì tôi cũng không biết ông sao nữa. Thành ra giờ cũng không biết sao mà để lo nữa. Thành ra là đây là cái mà hồi xưa sư cô Quyền Dung thấy vô sinh, mà sư cô nói sư phụ mà dặn ông này là sư phụ sẽ khổ ải dạng trùng ba. Sư cô Quyền Dung là nói, nhưng mà lúc này sư cô Quyền Dung mà tôi mà đuổi ông là sư cô Quyền Dung khóc, nó khổ vậy đó. Hồi đó bả là cái người sư phụ à, ông này mà vô trong tăng đoàn của sư phụ là sư phụ khổ ải dạng trùng ba. Mà hồi sáng về sư cô nói đừng có đuổi ông, sư phụ mà đuổi là con khóc, thấy rõ chưa, con mà lấy lòng được sư thái là chuyện cũng không phải là dễ đâu ạ. Rồi bây giờ đây là Hồng Long. Hồng Long là ngày xưa là đệ tử của Thượng Tọa Thích Đồng Trung ở chùa Dược Sư, biết chùa Dược Sư Xia Tổ, và cổ theo thầy từ lúc mà thả rùa. Hồi đó tôi xuống núi rồi có phong trào, lâu lâu chúng tôi đem rùa rùa ra sông thả, thì cổ nghe tôi thả rùa và cổ theo thầy luôn, phải không? Phải không? Và sau này cổ đi theo xuất gia với thầy, thì ở trên đó là tổ đình. Thành ra tôi á, tôi nói trước rồi, tôi mà có qua đời đó thì hai người mà coi trên tổ đình đó là chỉ có ông này với cái cô đó là hợp nhất, còn các làng Di Đà thì mấy người không có đủ khả năng rồi, rõ ràng là không đủ khả năng để coi làng Di Đà rồi. Nhưng mà ở tổ đình đó thì cái chùa nhỏ, chỉ lâu lâu Phật tử năm vẹn lần thôi, còn thấp nhang, còn hai người này nó thời họ sống đó thì họ coi như là trước mắt của quý vị biết hai người này sẽ về tổ định của tôi khi mà tôi duyên tịch là hai người này, phải không? Thành ra bây giờ đó là con sẽ làm lễ xuống sư. Bây giờ đó, lấy cái ghế đàng hoàng đi, lấy cái ghế là quý vị nào lấy cái ghế để đằng kia, để tôi sẽ đưa cho ông Tị Nhãn, ông làm lễ thỉnh sư. Bây giờ đó, không chừng nhiều khi hai cặp này mà lại là xuất sắc mà chưa từng biết là đứng nói thường nha quý vị, phải không quý vị? Con để bên đó đi. Rồi bây giờ con để bên đó. Rồi bây giờ ông Thị Nhãn qua đây. Rồi bây giờ con phải tưởng tượng ở đây là một cái chùa Bà Đanh. Cái chùa Bà Đanh nó lâu nay không có ai trụ trì. Rồi đệ tử của chùa Bà Đanh nó mới thỉnh thầy, thấy không? Thỉnh thầy thì thầy con đó là trụ trì của chùa Bà Đanh mà con không biết thuyết pháp. Thành ra Phật tử chùa Bà Đanh nó mới yêu cầu thầy Thông Lai cử người về thuyết pháp. Thì thầy Thông Lai mới nghĩ là trong đại chúng có ai đi không, thì chả có ai mà dám xưng thông về chùa Bà Đanh hết. Thì sư cô thiết nữ Hồng Long tình nguyện về chùa Bà Đanh để mà hoằng pháp độ sanh. Bây giờ con là khách, con là chủ trì, mà đây là khách giảng sư, thì con phải nói cái bài thỉnh làm sao, cũng như là con đại diện cho cái chùa Bà Đanh mà thỉnh, coi như là sư bà ở trên núi cắm xuống để mà hạ sang, để mà ban pháp nhũ, để mà cho mấy em bé bú, không phải để cho tất cả chúng sanh được ân tiêm công đức. Rồi
Hôm nay chùa Bà Đanh
chúng con
ông
lỗ rồi. Tôi bảo bạn chưa chơi nữa. Đi thỉnh, đi thỉnh.
Bà đó là trụ trì, còn bà đó là pháp sư.
Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng con có duyên lành được thỉnh.
Con là ai? Thỉnh vụ gì trong chùa Bà Đanh?
Con là trụ trì của chùa Bà Đanh Phật. Chùa Bà Đanh, con tên là Thích Tài Nhãn. Nay thỉnh sư cô về đây để ban pháp nhũ pháp từ cho chùa Bà Đanh chúng con. Chúng con ăn thêm công đức, ăn thêm công đức của sư cô để thôi. Pháp nhũ của sư cô A Di Đà Phật.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tây Tây Đại Bi A Di Đà Phật. Hôm nay có một duyên lành để Di Đà thỉnh cũng thỉnh
đến
tại chùa Bà Đanh để mà giảng cho đạo chúng chùa Bà Đanh và xin nghe là cho con cũng 3 tháng có thể quý vị đã công cảnh và xin là xin vậy mà.
Dạ, theo lời sư cô đã hứa cả thì chúng con xin đạo tràng đã thanh tịnh thì đành lễ sư cô ba lại.
Sư phụ và tất cả chúng bạch thư, chúng bạch thư tâm ni và lại đức và tất cả quý đại chúng
của chùa Bà Đanh.
Và hôm nay Hồng Long đã được có duyên lành mà về đây để và chia sẻ những cái kinh nghiệm và ở chùa Tàm Nguyên một và tất cả những cái việc gì mà Hồng Long đã trải qua, Hồng Long chia sẻ thôi chứ không dám là giảng cái khác. Dạ. Dạ. Hồng Long không giảng, không dám vấn đề mà ôi cái vấn đề cao siêu quý vị đại huynh đã nói. Dạ. Dạ đã
nói qua.
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ xin mời đại chúng và cùng tụng niệm với Hồng Long. Dạ về Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính thưa sư phụ và tất cả chư Phật tử đại đức tăng ni và tất cả là chúng cùng đồng tu, và Hồng Long cũng nhờ cái phước đức của sư phụ mà hôm nay Hồng Long được có một cái duyên lành để đứng đây mà chia sẻ với tất cả đại chúng chùa Bà Đanh và tất cả con cũng là xin phép tất cả quý bà thượng đại đức tăng ni đây, con cũng không dám quan mặt không dám mua rượu qua mắt thở. Dạ, không dám mua rượu qua mắt thở. Dạ. Nhưng mà sư phụ tất cả lên cho hết. Dạ, con không dám nào. Dạ, bây giờ vậy á, con đã biết sư phụ này cũng là mười mấy năm đó sư phụ. Dạ. Cái hôm mà con rất mừng, một lần mà khóa tu sư phụ chọn được mấy vị sư cô trẻ và mấy chú trẻ. Dạ, rất là con vui. Thì sư cô trẻ chú trẻ này là một nền tảng của một giống của làng Ây Đà. Dạ, thì sao thì với mấy người như chúng tôi đi cũng là lớn tuổi hết rồi, đâu làm gì được. Nhưng mấy sư chú, mấy sư cô trẻ là đã là một hạt giống của làng Ây Đà, đã bố ba bốn làng. Nhưng mà vui nhất là vấn đề làm sao quý vị và chị anh em với nhau, trong đó là học đồng cũng vui mừng. Mà xin sư phụ, khi mà hôm trước đó, sư phụ cũng nhớ một lần mà sư phụ giảng một cái bài là chừng nào chúng sanh, tất cả chúng sanh giác ngộ như là một ngọc chui trong túi áo tôi, nhớ sư phụ kỳ đó, sư giảng đó, sạch chùa trong nguyên ngọc. Nhưng hôm nay tất cả gần 4.000 Phật tử đã giác ngộ, đà chung trong cũng như là hột ngọc chung trong túi áo sư phụ rồi đó. Ví dụ à. Nhưng mà tôi cũng vậy, tôi cũng là giác ngộ, tôi cũng chung vô, được chung vô trong túi áo sư phụ nữa. Đó. Vì vậy, vậy hôm nay tôi rất mừng đó, là nhờ cái hồng đức, công đức của sư phụ.
Sư phụ giảng sư nói là 4.000 đệ tử tôi giác ngộ nuôi vô cái áo của sư phụ, giúp là thấy sư trong cái áo sư phụ có cái gì ngộ ngộ là giác lấy đâu.
Bởi vì cái túi áo sư phụ có cái hạt châu rất lớn lắm và sanh trưng tất cả bồi trời vũ trụ đó. Đạt sư, cái hạt châu của sư phụ lớn lắm, cho nên chúng con nó vui vô đó. Dạ, dạ đó, thành ra nên là Hồng Lâm rất mừng. Hồng Lâm rất về đây, rất là cái chùa ở bên làng Di Đà Phật Xá, Hồng Lâm cũng mừng bà về đây, tất cả là chúng, tất cả là Hồng Lâm cũng mừng, tất cả quý hòa thượng, con chỉ nương theo chư hòa thượng Đại Đức Tăng Ni mà tu thôi, các con không có một cái, không có cái gì hết. Thì cái đạo tâm con, đạo ý con cũng kém, và cái sự học hỏi con cũng kém, cho nên con cũng không dám mà nói gì nhốt những gì cao siêu lắm em. Nhưng mà con chỉ nói bằng chia vấn đề cái trái tim con. Ví dụ mà như cô gì kia, cô gì mà Phát Tâm Bồ Đề là cúng á, cô cúng 15.000. Ví dụ thế này nè, ví dụ con nghĩ rằng tim á, là trong trái tim của mình á, là tới nó làm Phật nó làm tâm tim là chánh điện hiển linh, Như Lai ngự trị đặt Phát Tâm Bồ Đề. Cổ là đã Như Lai để ngự trị cổ rồi, nên cô Phát Tâm Bồ Đề rất hiển hẳn, tất cả mọi người đây cũng có Như Lai ngự trị tim, nên Phát Tâm Bồ Đề để về tu xây dựng một cái làng Như Đạo rất là hiển hẳn. Con rất là cảm ơn bà, cảm ơn sư phụ đã có một cái lực rất là dũng mãnh. Nếu không có lực dũng mãnh thì hôm nay sư phụ thật là tội nghiệp lắm đó. Dạ đó, hôm nay xin anh con đánh đầu, cúi đầu đánh lễ sư phụ, đao lễ. Dạ con á, tại cái hôm mà sư phụ giảng ở làng Di Đà, ở bên Di Đà năm á, con một giấc mơ thấy thế này. Mà không biết khi mà đó sư phụ giảng vấn đề mà
làng Di Đà năm,
dạ Đại Đức Địa Tạng á, đó là Di Đà của cô vậy đó, chùa Tam Quan năm, dạ cô, dạ 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 dạ, con nghe trong tai á, cái sư phụ giảng á, nó làm sư phụ giảng ra cái câu thế này, là nó làm làm ngàn năm ta vẫn đợi chờ. Di Đà từ phụ hiện trong mơ, Quan Âm lắng nghe tầm thế, Di Đà chờ ta tầm sợ tư. Cho nên cung giác độ nghĩ thấy sư phụ nói là bắt một đất lên, sư phụ nói đây là ta tâm, tâm ta là ta bụi, ta bụi là đây, đây tâm ta dù gì cũng là tài sắc trên bờ cũng là ta bụi mà thôi, sư phụ nói vậy đó. Dạ cảm ơn sư, cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ. Nhưng là cái thật ra Hồng Lâm rất dở là ở làng, ở làng Di Đà một, Hồng Lâm cũng cũng bây giờ Hồng Lâm nói vấn đề Di Đà là một, Hồng Lâm về đó là cũng được một năm mấy. Hồng Lâm cũng thấy trận đầu á thì tất cả Phật tử chùa Tầm Nguyên một cũng ủng hộ Hồng Lâm lắm, cũng thương Hồng Lâm một số thì con cầu như sao mà chỉ mơ ngơ thương Hồng Lâm chỉ năm người được rồi đó là con đã mừng rồi đó. Giờ như vậy là cảm ơn cảm thán cái gì. Còn với đề Hồng Lâm vấn đề chú lễ, Hồng Lâm rất là dở vấn đề thế này. Hồng Lâm mới là Hồng Lâm muốn đặt chậm để chi, để cho những người dưới ta theo mà đằng trên ta theo, chứ còn vấn đề nó mở mà tung nó rú nó tung từng là coi như Hồng Lâm run lắm, Hồng Lâm mới cầm không nổi cùng đến chú cũng vậy nữa. Thành Hồng Lâm muốn sao mà rất là yên nhiều, rất là từ 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 thôi, đặt chân đặt là sáu là siêu rồi đấy. Hồng Lâm muốn đặt từ từ đó mà các công ngân trong chút chút đó thần họ họ nói là Hồng Lâm tán đó, đang tán mà tán là kiểu như chùa giờ sư vậy đó. Nên là Phật ra thì nó nghĩ ra chứ tại sao không có tụng kinh như sư phụ tụng, làm sao mà con biết sư phụ á là tuốt là con biết bàn mà con với hụt cát với địa ngục làm sao mà bạn thấy gian. Thành nên con rất là tung trên tính nhớ nhường về chùa, tính Phật lễ thầy trước. Mình tôi nói là sao tin Phật mới bậc thầy, chứ không tin Phật làm sao có bậc thầy. Em có thầy, có Phật, có thầy, có sư phụ. Sư phụ mà nhiều nhất ta đi con đường trí huệ sáng suốt và mà không có và con đường là tội lỗi của mình chỉ đó. Cho nên Hồng Lâm cũng là cuộc đầu Hồng Lâm cũng là cái cuộc Phật pháp thì Hồng Lâm nói đây từ xưa ở Việt Nam, Hồng Lâm cũng về cũng bằng cơm áp gạo tiền, cho nên Hồng Lâm cũng biết Phật pháp ít thôi, nhưng mà nhờ qua đây nhờ cái đồng tiền của chúng sanh cho nên Hồng Lâm mới phát nguyện về chùa để mà làm công quả trước và sau này và làm những việc gì Hồng Lâm tức lúc Hồng Lâm làm được Hồng Lâm là cho chúng sanh. Còn vấn đề là sau này Hồng Lâm muốn tu và trí huệ đọc sách thêm nhiều để Hồng Lâm đấy nghiên cứu về Phật pháp của Đại Thừa, nhưng mà trong đó tất cả là Hồng Lâm cũng muốn làm những việc gì mà cho chúng sanh, nhưng mà Hồng Lâm có cũng lớn cũng là sức nó có hạn, cho nên Hồng Lâm không thấy dám mà vương một cái gì hết. Nhưng mà ở chùa Tầm Nguyên một tôi cũng cảm ơn và cũng cái gì đã ủng hộ và thương, và nhưng mà Hồng Lâm rất dở kinh khủng lắm, dở là vì kinh kệ kinh điển viết tả gì cũng Hồng Lâm dở hết. Nhưng Hồng Lâm coi như Hồng Lâm như là một cục gạch hay là một cái dễ hay là một cái gì lâu cho quý vị đó đỡ nắm tay mà thôi. Hồng Lâm không có một cái dám một cái gì mà quý vị ở đó cũng là một số thì tất cả là cũng ủng hộ rồi Hồng Lâm lắm. Dạ tôi cũng cảm ơn và tám tháng ở chùa Tầm Nguyên một, trong khi sư phụ đi dọn pháp ở nơi chỗ khác, Hồng Lâm thấy cảm cô đơn lắm. Như ông cha mình đi rồi ha, nhà toàn là mì ghế không à, mì ghế không thật, cha đi rồi mẹ toàn là mì ghế không, cảm thấy cảm động luôn cô đơn lắm. Thật sự mới hồi xưa thật là sao thế này, tại sao con cảm động, vì giờ xưa con là mì ghế, mẹ con chết sống còn 2 tuổi, sao cha con đi đến bước nữa. Sau lúc đó cha viết thì tất cả viết hết, tất cả nhà viết mà cha thương ấy, tất cả thương hết. Thành ra bây giờ ví dụ xuống xuống mà biết con nó tất cả mọi người biết hết ra.
Sáng rồi nha. Ở đây nó khác sư phụ mà thương con á, là bị người ta ghét. Sư phụ mà ghét con thì con
thương. Dạ. Thành ra nó dạ cảm ơn sư phụ. Dạ tại vì
mà người ta thương con vì thầy bôi bác con quá chừng luôn.
Thôi. Mẹ con sao chờ bôi bác con bao nhiêu con cũng ở vì nào con đã bà hàng họ đã. Anh hít bố bác nhiều rồi. Chào cô, con đã chịu nhiều cay đắng ở ngoài đời. Con đâu có dám gì đâu con. Nếu như mà không muốn miệng cười thì ví dụ mình họ chửi mình bằng xăng đó, họ dương kiếm bên cho mình cũng thuộc luôn luôn. Không dám, không sợ vậy. Thành nên ở vô chùa thì con cũng miệng cười, ta nói gì thì con cũng vui, ta nói sao cũng vui, con nói ngược cũng vui, nói gì con cũng vui vậy.
Mà giờ
thì
nãy con nói đầu dầu con không biết nói đề tài gì
nữa. Dạ, đó là đề tài là vấn đề chia sẻ vấn đề cái kinh nghiệm tu của con hồi xưa giờ như vậy. Dạ đấy thôi, dạ. Nam mô A Di Đà Phật, tới đây con cũng là xin, dạ. Hàm thương, dạ con để con hát mà con phải đọc sao này. Chào quý vị, dạ không muốn đọc, chắc không muốn hát là tất cả trong tăng đoàn của mình là được rồi. Đây là thế này. Cầm hương sang ngát điện sen nở Phật hiện thân, pháp giới thành thanh tình, chúng sanh tấm nghiệp trần, đệ tử thành tâm hướng về Tam Bảo, Phật là thầy chỉ đạo, đắc thức vẹn toàn, tương tốn đơn thang, tri và bí viên mạng, tham là con đường sáng dẫn người đi thoát mây, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức, tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên con đường vui, tu tập giải thoát làm an đạt cuộc đời, nhờ ơn Tam Bảo từ bi xả sáng cho người thiên niềm vui, chịu giúp người bất khổ, đệ tử nguyện sống cuộc đời tiêu dục, nhất sâm lòng nắng an hòa, cho thành thế trí nở hoa, mong một ngày kia có khả năng cứu đổ mọi loài vượt qua khỏi khổ, xin sư phụ chứng minh. Dạ, hôm nay đã phát sinh tới đây là con xin hết cả nhà nguyện công đức này âm hương đề thắm bất cảm để
coi vậy cái con cầu lắm đó nha, phải gì dở nha, thấy không? Hầu không
cái gì? Có gì cho điểm thử coi giữa sinh cô Hồng Long với ông Tề Mãn coi bao nhiêu? Hả? À, ông thầy với ông Tề Mãn ai ăn hay thua? Trời, ông Tề Mãn nóng bồ ghê rồi. Không cần giấy đâu, mà ngâm thơ rồi đủ loại, còn tán tụng ý ai ê được rồi. Thấy chưa, thấy ngầu lắm á, chứ không giỡn đâu à, thấy không? Và bây giờ tới bên nữ là tới sư cô Bảo Tâm, thấy không? Có ai lên không? Còn mấy người? Đâu mà ai? Cô Hồng Đức á thì cô bệnh cũng chưa có biết, tôi khen cổ là về đến chuông cỡ mỏ. Bây giờ á mấy câu chữ Hồng á là cô Hồng Long cô đại diện, là thấy chùa đại diện chùa Bà Tâm rồi. Rồi bây giờ con đại diện chùa Bà Hôn, rồi cô nữa đại diện chùa Bà Hạ, rồi cô nữa đại diện chùa Bà Quẹo. Ai thỉnh sư đây? Tệ mã. Ai? Tệ mã, buồn đời quá. Tệ mã là thỉnh sư cho nó coi. lấy lại một khăn thôi chứ. Hả? Như Bình là thỉnh sư hả? Để Tệ mã thỉnh sư. Để Tệ mã thỉnh sư để cho ngày qua nay ổng tức rồi, biết không? Ổng bị nghĩa là có nhiều võ công mà chưa có tung ra, thì bây giờ con cầm tung ra coi. Lấy lại cái đệ thua mới kéo Quỳnh lên.
Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay xin mời ở đạo tràng của chùa Tầm Nguyên tổ chức khóa tu, xin mời ni cô Pháp Sư lên cho chúng con.
Người ta dạy ta ni cô, chú xuống ni cô. Thì theo rồi đó. Không nói đâu rất hay, nhưng mà ta là
sư cô. Cho chúng con ở đạo tràng của chùa Tầm Nguyên này một bài pháp thể hiện cho chúng con, để chúng con tu hành theo cái ý chỉ dạy của sư cô A Di Đà Phật. Xin A Di Đà Phật, xin sư cô chấp nhận cho.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đồng mười phương chư Phật, nam mô Thường Viên Hà Hóa Lão Hòa Thượng. Hôm nay được thừa lệnh của thầy y chỉ sư của con, cho phép con lên nói pháp, tập nói pháp. Thật ra con cũng không có chuẩn bị gì hết, là vì con tưởng nghĩ là tất cả đệ tử của thầy có chuẩn bị tưởng con có đi có chi con lời này. Nhưng mà hôm nay một đại duyên rất lớn, một dân duyên rất hiếm có, được đại đức.
Biết ông tên gì không?
Đại đức Tuệ Mạng. Yêu cầu cho tôi đến thuyết một bài pháp để đem sự lợi lạc, đem tới sự trí tuệ cho đạo tràng, và đem tới cái sự thức tỉnh mà thầy tôi đã thường dạy. Tôi nhớ gì tôi nói lấy. Tôi cũng không phải là tài giỏi gì, tuổi đã lớn rồi, 78 tuổi rồi, thì có không nói gì nữa vậy. Nếu có nhà bác thầy, nếu có
cái mà con làm ở thì cứ quên để quỳ hoàng.
Cũng xin xã hội đại đức về mặt, và con cũng xin thầy, nếu con không thật là trong khi mà con nói có cái gì mà sát sọt về giải pháp đó, thì xin thầy sửa và tất cả đại chúng hoan nghị cháu nhé.
Để bản là gặp cho sư bà đấy, kinh là thất kinh chưa?
Được khi tôi hạ hứa tạ Tôi còn xin cầu Đức Phụ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và Thường Thiên Hạ Hòa Gia Bì tôi gọi được suôn sẻ. Còn những cái gì gọi theo chẳng thật, tôi gọi theo cái tấm của tôi. Tôi cũng cũng gọi theo giáo lý của Chư Phật thì tôi già rồi, tôi nhớ chứ tôi nói đấy. Xin Đại Đức có nghị.
Quý cô đã nhận lời đại diện cho giới đàn xin ba lại để
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đồng mười phương chư Phật, xin các ngài giá bì cho con nói những cái gì trong chánh pháp và nói những gì tính thật trong tâm con. Nam mô đại lễ thầy. Đúng chỗ đúng đâu, đúng đúng đâu. Thật ra bản thân con á, từ ngày con về tháng tư, từ ngày mời thánh thành về đạo tràng này là A Di Đà này, con chưa được tiếp xúc với thầy một lần nào hết. Nhưng mà con hiểu qua cái lời nói tháng tư năm Phật đạo vừa qua, con đã nói trong đó cũng tuy là ngắn nhưng cũng đầy đủ lắm rồi. Con biết thầy rất là thông minh, con rất là khéo léo, thông minh và khéo léo, không qua không ai qua mặt được. Cho nên con nhớ thì ngày về cái chỗ là vai cái hồ đó, cái nhà của Dũng đó, con nhớ mãi. Con thầy chưa có một lời, con đi dự là bộ thì pháp hội, nhưng mà chưa có pháp hội nào con thấy thầy mà hoan nghị vui vẻ mà đem hết cái tâm lực, nguyện lực, trí lực, đạo lực mà nói ra tinh hoa của kinh Địa Tạng. Vì con rất có duyên với ngài Địa Tạng, con nguyện rằng khi nào con được vãng sanh, con về quả Phật thì con xin quy mạng đảnh lễ Đức Phật A Di Đà và theo ngài để học cho đến ngày hoàn toàn giác ngộ thanh tịnh. Sau khi giác ngộ thanh tịnh rồi, con nguyện rằng con được làm thị giả của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con nguyện như vậy. Dạ. Con nguyện rằng đáng lẽ cái lời đại pháp liền này chưa được nói ra, nhưng mà thôi, vô thường lắm, biết ngày hôm nay con đấy. Nhưng mà những khóa phá thừa cả, con không có thì sắc, nhưng mà con cũng không có. Nhưng mà nhờ thầy đưa con về Cực Lạc thì con nguyện rằng con sẽ trở lại làm chủ tiệu ở làng A Di Đà.
Làng nào?
Bất cứ đạo tràng nào của thầy ở các xã, nhất là đây. Nếu con được về thì con sẽ phát nguyện trở lại đây làm một chủ tiệu. Để
làm sao mà tôi biết đó là cô?
Dạ bây giờ là con đều là nữ, nhưng mà sau đó con làm chủ tiệu.
Mà con cho biết dấu vết đi.
Mà muốn việc dấu vết á thì ngay bây giờ mình được
làm được không?
Được không? Thì cái dấu vết của chư Phật không thể thấy được.
Không thể thấy được.
Chỉ có những người có trí tuệ mà thấy được. Mà muốn có á thì ngay trong cuộc sống hiện tại của mình, trong đời sống hiện tại của mình phải làm cái gì? Nên phải thể hiện cái gì? Cái tu sửa của thân tâm mình đó. Nếu mình đã vô lai với đà, đương nhiên mục đích để giải thoát, không có chỗ nào để mà làm cho mình giải thoát được đâu. Tôi tin tưởng, đó là ý của tôi đây. Là vì sao? Nếu hồi sáng thầy có nói, sau khi thầy viên tịch, thầy thì các đệ tử của thầy không thể tìm ra dấu vết của thầy. Nhưng mà nếu các đệ tử tăng ni của thầy nếu thương thầy thật, thương thầy thật với cái tâm đạo, với cái đường giáo pháp, đó là thứ nhất của thầy, muốn báo đáp ơn thầy, muốn báo đáp ức buộc sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì phải làm thế nào? Không được chống đối nhau, không được canh tì nhau, không được ngạ mạn. Những người xuất gia cũng như tại gia, nếu có một cái tâm ngạ mạn, ích kỷ và canh tì thì rất là khó mà tiến lên, khó lắm. Chẳng qua những thời gian vừa qua là nó bên ngoài rồi thôi, trên những cái tấm đó nó tiềm tàng, nó nứt ở trong cái thân tâm ta, từ vô lượng kiếp trong tâm thức ta. Thì xin quý vị hãy lắng lòng, đừng có rù rì nhiều, muốn sửa đổi ai thì tới trực tiếp được người đó, không nên rù rì. Tôi vô đây mục đích là tôi sửa cái nợ cái đó. Hồi xưa tôi rù rì lắm, thôi mà Phật tử ở chỗ Kim Quang thì có rù rì, tôi vô vào thì thành tuyệt đối không có được, không có thời gian đâu mà rù rì. Đó là cái câu mà tôi có thấy, nhưng mà vì đó là cái nghiệp chướng của mình, nó tiềm tàng, nó ẩn núp trong cái ái lợi giác của mình số nhiều đời nhiều kiếp. Thì bây giờ một đời này làm thân người khó được, gặp Phật pháp càng khó hơn, nhưng mà mất thân người rất là dễ. Quý vị biết không, dễ lắm, một chớp mắt là mình mất thân người, chỉ qua một sát na hơi thở là mình thất được. Cho nên mình phải thận trọng, rất là thận trọng cái lời nói, cái hành vi, cái đạo đức của mình tiếp sự bên ngoài người. Mình đối với một người mà cao thượng á thì mình rất là dễ sống, còn với cái người mà tiểu nhân á, khó lắm, vì không có một cái tình bao dung. Thành đối với người quân tử mình sai được chút nào họ hoan nghị liền, họ bao dung, họ phiêu lưng mình đó. Thứ hai là tôi xin các vị xuất gia cũng như tài gia, nhất là trung đoàn thể tăng đoàn tăng nghi của thầy, cái lời ái ngữ rất là quan trọng. Ái ngữ rất là quan trọng, vì khi mình có một người vào chùa mà từng một chuyện gì đó mà tới nhờ mình nói ôi tôi bừng quá của trong quan, xin lỗi, mình phải đáp ứng liền với họ liền. Đó là mình xây dựng cái đạo tràng, bảo vệ cái danh dự cho thầy, cho đoàn thể làng A Di Đà. Thì ái ngữ rất là quan trọng, từ cái chuyện nhỏ tới chuyện lớn, đó là mình phải mừng. Đó là một cái cơ hội để mình tỏ ra cái tấm lòng của mình. Đó là thuyết pháp sống đó, chứ đừng có cái cử chỉ, những cái hành vi mà thờ ơ. Nhiều khi còn cái nữa là ai có thì từ biệt đại biệt. Còn phần tôi thì tôi rất là luôn luôn là thức tỉnh, rất luôn luôn là chuẩn bị. Các vị cứ thử tôi đi, tôi nói thật thì bản thân tôi thì rất ít nói, ít nói, nhưng mà nhìn nhiều, nhìn để anh chí, vì mình thiếu kém, mình phải học, mình học quá cái thân giáo của mọi người. Mình già rồi thì không có thể hiện cái gì mà dọa dáng hết, chỉ có lấy cái trao nghiêm thân tượng cho mình. Đó là những cụ già, những vị xuất gia lớn tuổi, lấy thân tượng và trao nghiêm thân tượng cho mình bằng cái oai nghi, bằng cái nết na. Người đời ta nói cái nết đánh đẹp cái đẹp, nhưng mà trong đạo cái người cũng cao cũng thấp cũng biết, người ngoài nhìn ngoài chứ thấy ai để cũng buồn mình. Nhưng mà bên ngoài mình phải thể hiện một cái thân tướng, một cái oai nghi để bảo vệ cái đạo tràng A Di Đà của thầy. Rồi tức là tôi xin trở lại cái vấn đề thì ngày mà ở cái nhà Chủ Dũng về Chủ Dũng á, thầy giảng cái kính hoa của kính Địa Tạng. Lâu nay tôi thường tụng kinh Địa Tạng nhưng mà tôi không thấu hiểu được những cái bộ nguyện như vậy, mình hiểu sai hiểu lầm. Tôi thấy tôi ngồi gần tôi thấy thầy, trời ơi, những cái giọt nước, những cái giọt mồ hôi mà tôi thấy bằng hột đồ xanh rồi, mà quý vị cũng thấy cái này là không biết hay là do cái tấm đó mà tôi thấy. Nếu quý vị thấy đó là phước đức của quý vị là đúng nghe, đó là cái giáo cả của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát đó. Tôi đứng gần chỗ tôi thấy mồ hôi của thầy mình rất là nhiều, mà bằng hột đồ đen đồ xanh mình hàng khúc của rớt hàng khúc chạy không cứ nằm yên một chỗ. Thành tôi bay ra trong tuổi tôi có cái nấp tin, tôi đưa cho chú tuệ nhà chú đưa thầy tuệ thầy lắm, nhưng mà mai thầy kia lao để mới hay giống như những cái hạt miếng chân, những tâm lực của thầy mà nói ra rất những địa tạng thầy hiểu sao. Tám vàng bốn ngàn lộ trên lưng của thầy đều có mồ hôi rồi, mà thể hiện nhất là trên cái trán của thầy, tất cả cái mặt của thầy đều mồ hôi, mà hắn không có chạy, hắn không chạy với mình. Thể hiện như vậy là có cái sự giáo cả của Bộ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, của Đại Thế Chí và Đại Quán Thế Âm Bồ Tát Địa Tạng, để như vậy để chúng sanh thấy với con mắt phàm phu và cái ý thường thường tình, thì đó là những hạt mồ hôi để cho chúng sanh thấy thân Phật là nói cho đừng chạy để dạy để cho họ thấy biết. Cái người mà bình thường thì thấy đó là giọt mồ hôi, nhưng mà theo tôi thấy đó là những hạt minh châu, những hạt minh châu, những cái tấm lực của thầy, những trí lực của thầy, những nguyên lực của thầy hằng uống lúc mà nó thoát ra. Sau khi thầy mở ý ra thì tôi thấy mồ hôi ướt hết cả cái phần bên này. Tôi cảm động vô cùng, mà sướng sướng cảm động vô cùng. Người ta thấy nói chứ có phước á, thì thấy màng đà la đâu thì dễ thấy, nhưng mà tôi thấy giọt mồ hôi của thầy. Thành từ đó mà tôi rất là cảm kích, rất là sướng sướng. Mặc dù tôi không phải là đệ tử của thầy, kể ra đệ tử hay là ý chỉ sư không thành vấn đề, mà làm những cái gì nhất tự nhất động là phải theo ý thầy dạy. Một vị thầy tôn kính có nói, những vị bồ tát đủ 10 phật hiệu mới được làm phật, ví dụ như Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biện Trí, Minh Hạnh Túc, Thiền Thề Thế Gian Dạ, Vô Thường Sĩ, Đều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Độ. Mà theo được bản thân tôi á, tôi thấy ta có 10 điều đó thầy được 4 điều rồi. Dễ sợ không? Điều gì? Để tôi nói cho nghe. Điều thứ nhất, cái này. Điều thứ nhất, chánh biện trí. Thầy tu theo chánh pháp, thầy tu theo lời Phật dạy là chánh biện trí. Trí là biết, chánh là chánh pháp. Đó là điều là tôi thấy thầy chứng đạt là chánh biện trí. Thứ hai, ứng cúng trước đấy chứ, thầy là vì một người rất là xứng đáng để ứng cúng, để sự cúng dường đấy cũng là mình đánh tiền tới cho thầy mà thầy lấy với cả vị khác đó. Đó là hai điều thầy có nhận. Minh hạnh túc là cái hạnh nguyện của thầy á, cái hạnh bồ tát, cái hạnh bồ tát đạo, bồ tát hạnh. Thầy có sẵn, thầy có rất là trăm phần trăm luôn. Thầy đem hết tất cả về tấm gương, đem hết tất cả về thì giờ của thầy quá hy sinh rồi. Tôi này thiệt, tôi thấy thầy mà tôi rất ít nói, nhưng mà tôi thật là thấm thiết lắm rồi. Nó vì cái thấm thiết đó tôi mới trở về đây để phản sanh. Nó vì bây giờ mình còn phàm phu như thế này á, mình đồ khổ quá, dù sao đi nữa mình cái bà già mà đi tu thì họ quá thường, mà mình già rồi, tu trễ rồi. À, nửa đời chúng mở rồi, nửa đời sống phải tốt nhiên, nửa đời chúng mở thì tôi biết, nhưng mà chỉ muốn đồ con mình, muốn đồ thân bằng quyến thuộc, chỉ có vạn sanh để cứu đồ nội. Ở đây khỏi nói mình nói ra, nói mình ngạo mạn, nó là cái bà kia thôi, mình im lặng mình cứ im lặng đi mà thấu nhận những cái lời sâu sắc, những cái lời mà hết sức hy sinh của thầy đối với, không phải là trong đạo tràng này mà cái tấm thầy quá sức là rộng lớn. Tôi nói không hết được, tôi cũng vậy, chứ nói hết cả về thầy nói một ngày cũng không hết được, tôi nói thật á. Rồi còn thêm một điều là thiền thể, thầy đã có những lời thề nguyện đối với Tam Bảo rất là đúng, rất là thể hiện đúng, chứ không phải nói với lời nói là thiền thể, cái lời nguyện thề của thầy. Chứ đến thầy đem những cái sức lực mà làm ra bốn cái đạo tràng, mà đến khi sáng nay thầy nói á, thầy nói là khi mà thầy viên tịch á thì cả con không tìm ra dấu vết của thầy đâu. Đó là một cái sự rất là hí hữu, đó là một sự một vị Bồ Tát thú thiệt. Các thầy được ba điểm, còn cái điểm này rất là dễ thấy. Thế gian của chúng ta đó, chúng sinh dạy là giải thích tất cả những cái gì thầy nói cũng được cả. Các vị hòa thượng ở bên Việt Nam cũng email qua, cũng hỏi thầy tất cả năm châu bốn bể, hỏi thầy điều lớn điều nhỏ thầy đều giải giải thích rất là rộng. Dạ, gỡ mối tơ lòng ở ngoài đời chưa chắc là gỡ được, mà đây gỡ mối tơ lòng của giả pháp không phải là chuyện dễ hết, chuyện gì thầy cũng đáp ứng được. Thật là một vị Bồ Tát, chắc là hòa thượng thiếu quả đã vì thương chúng sanh, chúng sanh quá ngang đôi tưởng cổ, quá cứa ngành, quá ngào mạn, thì thể hiện có một vị như vậy để nối tiếp. Theo tôi nghĩ hiện giờ nói trên đất biển các con thể giới thì tôi cũng có dám, không dám, không mắt tôi nhìn có giới hạn. Là thứ nhất về pháp môn tịnh độ là thầy, thứ hai là vạn Phật thánh thành, thứ ba là có hòa thượng tình không. Còn ngoài ra tôi thầy đó, theo ý của tôi là như vậy. Nếu quý vị trong một đời mình còn lại mà mình không nương theo thầy để mình tu tập để mình vãng sanh thì rất là uổng cả một đời. Thầy đã nói sau 35 năm hay là 50 năm đất biển này sẽ đói, sẽ khổ, rất là khổ, vì nó quả báo tới. Mà tôi rất là lo lắng cho cái tuổi trẻ hiện giờ. Tôi không dám đồ ai hết, tôi chỉ dám đồ cả con của tôi thôi. Tôi đồ tôi trước cả đã, tôi mới có khả năng mà đồ cả con của tôi, bà con của tôi. Tôi không dám đồ ai hết vì ai cũng hiểu tôi đâu, tôi không giống ai thì chẳng ai giống tôi. Tôi biết có một đôi người biết tôi sơ sơ thôi. Vừa rồi ở Pháp Địa Thắng Thanh Hán Hòa Thượng Tiến Hóa có mở một cái ngày mà báo hiếu, cái ngày mà sinh nhật cô cả bà lão trên 65 tuổi. Tôi có mời cô thế này tâm trụ đi theo tôi để cho cô biết. Thì tôi nghĩ 4-6 tháng tôi cứ đeo đuổi theo dõi cái đào tràng này, thằng tôi cũng lên được. Tình cờ tôi rủ cô lên thì vừa ăn bữa trưa thì sư trưởng Hàng Quý kêu tôi lên nói pháp. Trời ơi, 4-5 tháng chứ tự nhiên mình ngoài lề mà sư trưởng kêu mình lên nói pháp thôi thì cũng lên. Thì tại tôi ít nói lắm, nhưng mà khi nói pháp người dài mình dở gì mà đấy. Thành á, khi tôi đứng nói ngon lành được, tôi đứng nói chuyện đình cái đoạn mà tôi nói hiện giờ á, con xin gia nhập vào cái đạo tràng làng A Di Đà. Ý nói là đại chúng phát triển tánh thân, đừng có nghĩ tôi là ở nhà theo thầy này theo thầy kia, con theo ai đâu, con theo ông Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì bây giờ nó dạy dỗ quá vàng thao lực lộn thì mình tìm về đường cũ, tìm về cái nơi gốc lệ mà cả toàn thế giới này đều, tất cả tôn giáo đều chấp nhận là Bổ Sư Thích Ca tuyệt vời. Thằng con vừa mở đầu ra nói là con về làng Di Đà vì trước sau con chết cũng gần chết ở đây. Con đã từng nói với các con của con, bây giờ có hai chú đây vì do gì. Hôm nay các con quá trình nghe mẹ qua đây là 21 năm chưa bao giờ đau ốm, chưa bao giờ cảm cúm, chưa chỉ có uống bao viên kháng sinh đâu thôi. Là vì theo thì tu viện Kim Sơn là mỗi hai đi tu học là con ứng tiền 250-300 rồi thì ngày mai đi là mình lỡ mình đau đầu sao thôi uống đại hai ba viên chừng lại thôi. Mà khi nào mới đau là chắc mới chết á, không đau thì thôi chứ đau thì chắc là chết. Mà càng khỏe tu sao mà đau thì mới chết. Khỏe phải là mang nợ chúng sanh, khỏe làm tổ phước mình. Cho nên đó cái chỗ thân cảnh đó mẹ được con, mà mẹ già rồi tại sao mẹ ở mình, mẹ cũng có người hẹp cho mình thôi, không ai hẹp được. Khi nào mình kiệt quệ thì có đào tràng A Di Đà, con mẹ muốn ai hẹp để dành cho phước mình tổ phước lắm, là nghiệp chướng sâu dài rồi. Thì bây giờ còn những ngày lại mình bòn cái phước từng lít từng tỷ, không vì mình nói mình lớn tuổi mà để cho người ta săn sóc mình, mẹ còn mạnh chán nữa. Có những người cả con tôi nói đi, mẹ 78 tuổi mà 85 tuổi chạy theo không kịp đâu, không biết rồi nó không biết ai nói chứ nói cho tôi cũng giảm thành có một thật đó. Bạch thầy, trong thời gian con về thì thầy thấy con lớn tuổi, thầy cũng bàn với các bác trong chùa, thầy có lớn tuổi cho con về đi, cho con về là A Di Đà. Mà con vẫn đi, con sắp xếp cái tình thức con rất là lâu, chống lại là con muốn về càng sẵn sợ càng tốt. Mình còn một chút sức khỏe gì thì giúp đỡ cho đào tràng, để mình có một cái ứng lao gì trong cái đào tràng này. Sau đấy họ có hồ niệm cho mình, họ có chút tận tinh nhất. Thấy á, chị cố ở đâu tùy vô vô lắm. Để nhớ lên
không sao đâu, dạ. Thầy
đặt
trách
cho con biết mạng hồ điểm con. Dạ, con biết thầy, con biết, con biết.
Mạng không có thầy nhóc 10 đầu con chân.
Con hoàn toàn gợi gắn thân xác của con. Vì con thầy.
Nhưng mà con có đất trong làng rồi thì tôi xếp vô chứ con đã có.
Dạ, bởi không con dòng nửa chân đó đó. Dạ. Mà được con thầy con có tù lành. Mà bên con có cái tù lành nhỏ mà con chỉnh xã hội luôn. Nó đẹp quá đúng không, nói chứ về con cả. Anh con đưa đỡ con xuống
thẳng.
Dạ, dạ. Con, dạ. Con tưởng đó là cái xe bớt là quyền của mấy ông Mỹ. Ông ok rồi. Thì được con yếu ánh hết nó bỏ vô chứ con không thấy đi tí cả. Thành thôi con xin sẵn hội. Dạ, dạ. Còn một điều nữa. Mình muốn hồ niệm, mình vô lại cái đà đương nhiên là phải mục đích để vãng sanh. Muốn vãng sanh á thì nhất định, nhất tự, nhất động phải nghe theo thầy lời dạy, không ai dạy mình đâu, không có thầy nào dạy mình đâu. Mà thứ hai là mình nói hẹp lại thì chúng đạo tràng tăng ni phải thương nhau, che chở cho nhau. Quá như ruột thịt như con của con đó, họ cũng cứu con nữa đâu, có nghĩ rằng đâu. Còn ngoài các đạo xa gần thì tôi cũng chẳng nói. Tôi xin quý vị, cái này cũng không ai muốn, không ai muốn cả, nhưng mà cái nghiệp của mình biết mình còn nghiệp thì mình phải sửa chứ. Ví dụ như chủ tuy sáng chủ tôi nói cái bếp pháp là mình phải làm chủ cái ý thức của mình, mình phải làm chủ cái thân ngũ ẩm của mình chứ. Ví dụ có một người qua đời, mình đi tụng hồ niệm cho người ta, mình cái tâm mình á không thương người ta, không thương xót người ta thì hồ niệm họ không vãng sanh đâu. Mà đối tượng á hồi niệm cái người hàng ngày họ cũng thích á thì đương nhiên họ cũng nổi sân lên, họ không vãng sanh nổi đâu.
Không biết làm sao mà để cho hồ niệm mình vãng sanh không. Thí dụ bây giờ á, cô cho ông Tệ Quang hay là ông Tệ Hỷ gì đó mượn 10.000 phải không?
Dạ.
Nhưng mà rồi á cô chết chứ ông sợ trở nên đòi nợ thì ông dám niệm cho cô về câu Phật, ông cô muốn đòi nợ
chắc chắn nó có đòi nợ ai đâu.
Nói vậy phải lên trực lạc mà không đòi nợ.
Bây giờ
ở trong thành mình đẩy cô lên chứ mà không trở lại lên mình đòi nợ rồi đòi tiền lời.
Có người thật á, bây giờ vô lượng vậy thì mình phải lúc nào đấy tấm kiệu đây á mình phải ngồi mình quán chiếu, mình phải ngồi yên lặng để mình kiểm soát cái thân mình. Có những con cái gì, những cái nơi gì, những cái gì mà mình đã gieo trong kiếp này mình phải trầm lặng, mình phải yên lặng, phải tình tâm, chúng gọi là chữ thiền lắm đó đâu, tình tâm để mà suy lặng, lấy ra đi, lấy ra bớt đi, mới vãng sanh được. Không phải dễ đâu, không phải dễ, mà cái sự vãng sanh của mình là do mình, do mình.
Bây giờ thầy biết con từng ở nhà Phật thành mà đã ở trong đó con biết rồi.
Dạ.
À, hòa thượng ăn sư thì không nói rồi, nhưng mà những người mà lớn tuổi như tôi nói cho quý vị nghe nha, lớn tuổi là họ mời về nhà tu đó, tôi nói thật đó, khi mà các bà cụ mà lớn tuổi rồi đó là không có, nếu mà không phải là chúng ấy tu thì được là họ mời về các cái cư sĩ rồi họ mời về thân ở trong đó được
tên gì. Dạ bạch thầy, có một khuôn lắm, muốn biết hết, con biết, con biết, nhưng mà mọi người của mình á, có một cái gì dấu ẩn không thể nói ra được, thấy, mình dạy cho nói ra, mình để một chỗ với đó, đèn chí, để mình lo cuộc đời mình làm trụ được cái thân ngũ ẩn của mình, mặc dù đó là một vị thầy thương mình, hay là sao đó không biết, thân thể chứ, mình có một cái sự dấu ẩn của mình, giống như hột gặp minh châu trong chẻo áo trong kinh Phật thoại, chúng gọi là cái gì nói ra hết đó, nói ra má chịu nghe,
yeah.
Má chịu không nghe tôi tự nó biết đi chị bên nơi nguy hiểm lắm nghe,
trước nghe không bằng mấy bà tám
ghê lắm á, thật sự là mấy bà tám á, thật ra cái thân của họ cũng phải xấu đâu, nhưng mà má chịu không, thứ nhất nó đi nó hay ám hại những người tu cao, thứ hai là ám hại những người còn là rung rì đó, tu gọi vô là ma, ma thấp ma cao đủ thứ ma hết, ai có ma tự sẵn sàng đó, mình đánh cạnh nó giữ chút kỳ người thầy gọi có ma là tịch đấy. Cái ma này cái ma mà bình thường thì cũng có sợ, nhưng mà cái ma ngủ ở ma thiên ma ngoài đạo rất là nguy hiểm, có việc mà má gì gọi đó, chú ma, chú sư chủ mà tú ngang đâu thì có cũng ma dẫn sư chủ đi theo, hiền chứ có đấy, đủ thứ người nào có má, má sẵn sàng nói đấy, tham mình được vọng tượng, đừng có vọng tượng, tâm mình luôn luôn là chẳng định để mà giữ chút kỵ, đừng có hở, mình sơ hở một lý, hàng kém có liền, hàng kém có người tâm mình đấy mà thấy, vì mình không có chánh niệm, khi nào tự nhiên mình ngồi đi mình bình tĩnh có một cái chấn động với tới trong tâm mình là mình gặp má đấy đó, chuẩn bị à, mình phải chuẩn bị cái bài vở của mình trong tâm liền ở chứ mà biết, không phải là cứ nói ru ri rồi bỏ thời gian rất là uổng, quý vị con trẻ con mạnh cho tôi đây thì không ra chi đâu, già rồi
có khỏe
là đối với sự tu hành, chắc là về lao động có không có chỗ
thấy con cái gì cũng yếu cái miệng không khỏe.
À, bây giờ thầy nói này, bậc thầy nói cái miệng đó là bê tai của con đó, thầy nhắc con đó nghĩ này cũng sống á, cái gì yếu cả, cái gì yếu cả, nhưng mà khi tắt thở cái miệng mới ít, cái miệng mới biết đó, nói chuyện lắm, khi mà cái thân không, khi mà mình ngập đáp ngạc hết rồi, đó thở cả hết rồi, cái tiền miệng là ghế gớm lắm, thành rất tiền miệng đấy, bốn cái tôi bình do miệng, bình thân do miệng, bình tâm do miệng, đủ thứ cái tiền miệng này không thể thành trần cái miệng với giữ bình, họ giữ thân giữ cái thành mới giữ miệng với giữ cái bình. Xin quý vị trong cái đào tràng này, những người có thương đi phá hội thì được vãng sanh tình nào, đó là báo hiệu cho thầy đó, thực tế quý vị vãng sanh càng nhiều là báo hiệu thực tế cho thầy đó, ngoài là thương thầy chứ đừng nói tôi thương thầy, tôi quý thầy, tôi trọng thầy, tôi khen thầy, mà mình không vãng sanh được thì làm cho thầy rất là buồn, và cái buồn thì có giới hạn.
Nhưng mà được vãng sanh hết rồi là gì, đạo tôi hay ở đây
khó lắm thầy nè, thầy gọi vãng sanh chứ không phải dễ đâu, có thầy vì mình khi mình tu yếu á thì mình biết sợ chứ khi mình biết rồi á là cũng rồi khó lắm, không phải dễ tu đâu vì vì thấy đó cả chưa Việt Nam bây giờ trời ơi tu gì mà sung sướng, ăn thì ngủ 8 giờ 9 giờ chưa dậy rồi mới gì tu đó, dễ nó muốn kêu tú đó, mặc cái ông tú là đã khó rồi, cao cái đâu càng khó hơn, không phải dễ nó đeo cái hụt nó vung cổ đâu, mất cỡ thấy nó không phải dễ, không phải khó lắm, khi mình biết thì sợ mình ngu mình biết
không
được.
Nhưng mà ở đây thì không đeo sự chủ ý để chịu khóa.
Các vị, tôi đang cùng các vị nên bỏ ra đi. Nói bác thầy, chủ sư chủ tí tề quan, sư cô Hồng Lý, Hồng Ân, sư cô Nguyễn Dương đã tới tình thất con rồi nghe, tới tình thất con rồi, mà con bỏ đi không phải là chuyện dễ, con phải chịu ý.
Thấy cô trồng rau cải tốt.
Ôi đồ tử, con không đi chờ đâu, con ăn đi rồi. À, mà con bỏ ra đi chứ mà
bây giờ bỏ trở lại
uống. Nhớ không uống. Bây giờ con luyện một cơ kể chuyện để giữ để mà hướng khỏe. Đó. Không còn có một tiền. Là hướng khỏe cho Phật hết. Con còn chỉ bé theo lại cái sâu. Con còn cái tội là hồi đi làm Phật tử á. Pháp cái thời thừa pháp nào có một thâu, cái gì có một thâu hay thâu bao cũng nhiều quá, tính thì đến hoàng thịnh những phàm trang đạo cái để đem về đây cả, tôi bảo có một người chủ hai thùng trang sang có, nhưng toàn đô có người trên lội đô Phật pháp chứ lội đô chứ gì mà từ mình được để lại cho đúng chỗ chứ, cho để con mình được vô minh, đến khi mình dặn mắt để con về trong bà là mình khi nào mình nhớ làm sao vậy chứ, phải thánh tỏa thành bởi như vậy đó. Mà con vẫn đưa con về thì
nói chứ là đưa ông này chàng sang bảo cái hay rồi đấy không đưa cho thánh
bảo cái không chống cỏ trang hoa đưa hạ đưa một
còn già bốn số chín thì học sòi chưa chưa
không có chỗ gì hết thấy nhớ à con đã xin thầy thấy nhớ chứ
tôi nói cho con này vì hiện nay cô này có cái tâm rất là tốt.
Dạ.
Là bữa đó bà lên không bảo có đất trong làng bà mới cầm 15.000 mà cúng cho làng mà cúng cho làng thôi. Tôi nói không, có đất hồn không có, mua cái unit đi. Bà vô bà cứu, nhưng mà thầy nói thôi, lấy cái 15.000 này nữa thì cứ để cho bà này đó chứ đó. Đã cúng cho làng 15.000, mà tôi nói thôi, ở nhà Phật thành già rồi mới mốt không có chỗ ở đâu. Sao về đây ở thải ông thầy mới, con cúng 15.000 cho làng với bà, mà thầy nói dùng số tiền đó trả cho unit. Thành ra là cổ cái tâm động để là mua unit nha, cũng cúng dường, nhưng mà thầy thấy cổ phát tâm rộng quá, thầy nói thôi lấy unit đi.
Con bữa nay con có đê rồi con này con xin phù đó làm việc vặt sắm đường chút đâu thằng vì cái đào trang
mà cũng 15.000
mà chưa có cái văn phạm vặt sắm lượng mấy cuốn đâu năm đâu
cũng
không có cái đó
nhưng mà thầy lại là thôi đừng cúng nữa mua dương đích đi vậy thôi đó cái tâm của rất là tốt không muốn mua đất mà cúng
bắt sau sau thầy sau khi thầy nói thôi để cho cô một phòng mà thầy con có xin một đều là thầy đừng có thông báo để cho con việc cúng đức của con tròn vẹn.
Dạ, bữa nay tôi nói cổ như vậy đó cúng cho thầy vua mà thầy cho
dạ thôi đi chứ bữa sau có người tiếp con gọi một giờ lần xong mà còn điều rất là tiếc nữa con đã về hồi hòa mà rất tiếc là tôi nghe bố không phải lại là
cái đường
là con
bây giờ con lấy thật lấy một minh như con vẽ là cái hình hồ chí minh cho thầy coi
đấy là hình con lại lên bài tài trường đó dưới bắt đây là tất cả là có 13 môn
trường nào đấy con ở đâu vậy
giờ trường cao đẳng mỹ thuật ở Đài Nội á ở Ông Huế Đài Nội đó đó là có một lần lên bài cũng không lực á
mà coi có đúc được tượng quan âm được không
dạ được chứ nhưng mà có bữa rồi có mình nói ra rất tiếc là sức tôi yếu rồi tôi làm những cái tượng nhỏ thì được tôi vẽ rồi ok con làm cái tượng tượng to con không dầm mưa
dạ không biết cái tượng và tượng đi qua bằng người sẽ phải đặt xong rồi phải xếp qua rồi
dạ thành 13 môn rồi cũng cái tốt nghiệp xong là 4 năm mà ra là 13 môn mà sở trường tôi là về tăng lụa. À, thằng rất tuyệt lời con chứ
con thấy là cô bụi nhận không
dạ
cô vẽ hình thầy ra tề nhã mà vẽ tề nhã ra tề minh vẽ tề minh thì ra tề ý
dạ có biết đề tề minh đó là bây giờ họ nói tại sao cô quá quá nghề cô vẽ để cô lấy tiền mình thôi trời ơi ba mẹ tôi đã đào tạo tôi đó con, mà tôi để tôi cho tôi vẽ Phật đấy chứ con muốn dạ con cho con hồi nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đồng mười phương chư Phật, Nam mô Thường Tuyên Hạ Hóa Lão Hòa Thượng. Xin ngài nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo.
Nhiều kéo hiền quá, giờ này đi bắt đầu niệm được rồi. Chúc cái tay quý vị.
Đến một ha. Ok. Anh thật con đừng cái cùng được. Nếu mà thầy cho con khai tạ.
Không, con với ông Tề Mãn là cùng một ban. Có một ban Tề Mãn của Hồng Lâm. Một người tiếng Quế, một người tiếng Quảng, một người tiếng Quy Nhơn.
Nó con khai tạ cho tập tu đi. Tắm.
Rồi.
Nó tài đâu ấy đó.